tự vấn. Một người bạn hỏi Isidor Raby, người từng đoạt giải Nobel về vật lý, về quá trình trở thành một nhà khoa học của ông. Raby trả lời rằng, mỗi ngày sau khi đi học về, hai mẹ con ông thường trò chuyện với nhau về những chuyện xảy ra ở trường. Bà không quan tâm tới những điều ông đã học được, mà chỉ hỏi rằng, hôm nay con có đạt được câu hỏi nào hay không? Raby nói thêm, đặt những câu hỏi hay đã giúp tôi trở thành nhà khoa học. Đã bao nhiêu lần bạn dành thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi không do mình nghĩ ra và tự hỏi lại mình những câu hỏi đó? Bạn có nghĩ rằng có khi câu trả lời hay nhất lại nằm trong tiềm thức của bạn không? Bạn có thể tiếp nhận lời khuyên, tình yêu thương và sự thông thái nếu biết đặt những câu hỏi đúng đắn, phù hợp với mình. Những câu hỏi có thể khiến cuộc đời bạn thay đổi. Trong một cuộc điều tra, chúng tôi đặt cho hơn 100 người câu hỏi như sau. Điều gì đã thay đổi cuộc đời bạn? Những câu trả lời mà chúng tôi đưa ra dưới đây có thể sẽ giúp bạn có những cảm nhận sâu sắc và thay đổi cuộc sống của mình. Tuy nhiên, điều bạn nên chú ý là đừng chỉ tự hỏi những câu này một lần, mà hãy lặp lại chúng liên tục. Hãy để chúng hiện diện trong cuộc sống của bạn hàng tuần, hoặc là hơn thế nữa. Bạn cũng có thể viết chúng ra giấy và xem đi xem lại nhiều lần. Trên hết là hãy chiêm nghiệm chúng. Tôi đang giả vờ không biết điều gì vậy? Đây là câu hỏi mà Bill McGrath đã dành cho tôi vào năm 1979. Anh đang giả vờ không biết điều gì vậy? Trước đây tôi chỉ chấp nhận mọi việc diễn ra trong đời mình như bản chất vốn có của chúng. Nhưng chính câu hỏi của Bill đã giúp tôi nghiệm ra khả năng của việc chọn lựa trong cuộc sống của mình. Dave Yohal Jr. Mục đích của bạn là gì? Mục đích sống của bạn là gì? Bạn sẽ làm gì nếu biết rằng mình không bao giờ thất bại? Khi được hỏi câu hỏi trên, tôi bắt đầu suy nghĩ lại mục tiêu của mình. Thay vì tự hỏi liệu mình có xứng đáng với mục tiêu đó không, tôi lại hỏi liệu nó có xứng tầm với mình hay không. Và khi đã xác định được mục tiêu của mình, tôi luôn nỗ lực hết sức để đạt được nó. Ryan Kramer.
Bạn không phải là người đó sao? Tôi bước vào nghề diễn thuyết của mình bằng việc cùng gia đình đến tham dự buổi nói chuyện của Bill Gove tại Screen Auditorium. Khi lắng nghe những lời Bill nói, tôi thầm nghĩ, ai có thể trở thành người diễn thuyết tài năng như Bill chứ? Và trái tim tôi bỗng lên tiếng, chính là tôi đây. Bây giờ tôi đã đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới. Hãy luôn làm theo những gì trái tim bạn mách bảo. Dottie Walters.
Tôi có sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đạt được thứ mình muốn hay không? Hãy tự hỏi bản thân, mình có sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đạt được mục tiêu của mình không? Nếu không thì tại sao? Có điều gì mình cần phải cân nhắc suy tính thêm không? Nếu có, hãy gộp chúng chung với mục tiêu của bạn và sau đó tự hỏi một lần nữa. Mình sẵn sàng thực hiện chúng đến mức nào? Liệu như vậy đã đủ để mang lại kết quả như mong muốn chưa?
Tôi có thể làm gì nữa? Khi một ngày sắp khép lại, bạn còn có thể làm được gì để giúp bản thân tiến gần hơn với mục tiêu đã đặt ra? Nếu bạn cần phải hành động, thì hãy suy nghĩ xem những hành động cụ thể nào sẽ đưa bạn đến sát với mục tiêu. Phần tôi thường lên kế hoạch cho những việc cần làm vào ngày mai. Khi thức dậy mỗi buổi sáng, tôi tự hỏi mình một số câu. Câu đầu tiên liên quan tới trái tim. Con đường mình đi có đúng với những gì trái tim đang mách bảo hay không? Điều mình làm hôm nay cũng sẽ như vậy chứ? Và những câu hỏi tiếp theo là, liệu mình đã sẵn sàng để thực hiện chúng chưa? Mức độ hòa nhập và khả năng thực hiện của mình đến đâu? Cuộc sống của mình có đang cân bằng không? Mình đã thật sự lao vào nó, hay chỉ quan tâm bề nổi của vấn đề thôi? Tim Piring.
Người mà tôi mong muốn được trở thành sẽ thực hiện điều này như thế nào? Câu hỏi, người mà tôi mong muốn được trở thành sẽ thực hiện điều này như thế nào? Là một trong những câu mang tính động viên và khuyến khích nhất mà tôi từng được nghe. Nó buộc bạn phải chú ý tới phần nhạy cảm và sâu sắc nhất trong tâm hồn mình.
nơi chứa đựng lòng ngưỡng mộ và niềm tin yêu của bạn vào cuộc sống. Hãy tự hỏi, phần tốt đẹp đó của tôi, cái phần tài năng, thông minh, biết nghĩ tới người khác đó sẽ khuyến khích tôi làm những việc mà tôi sắp làm như thế nào? Có thể quan niệm của bạn sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi đó sẽ giúp bạn thành công. Khi đó bạn sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng, thấu đáo và thận trọng hơn về những gì mình sắp làm. Đặt câu hỏi với tiềm thức của mình. Thành công nổi bật nhất của tôi chính là việc tôi nhận ra khả năng đặt câu hỏi với chính mình. Khoảng 12 năm trước đây, tôi gặp phải một số vấn đề cá nhân mà không có khả năng giải quyết. Khi đó tôi cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Thế rồi tôi nhớ ra mình đã từng đọc thông tin về việc nối kết và xây dựng mối liên hệ giữa con người với tiềm thức của họ. Ban đầu thì tôi không hiểu gì về nó và thấy nó thật là kỳ dị. Nhưng vì không thể giải quyết được những vấn đề của bản thân nên tôi quyết định thử nó. Lúc đó tôi quyết định áp dụng phương pháp này để từ bỏ thói quen uống rượu sau 25 năm làm bạn với rượu. Và bằng cách này tôi đã bỏ được tật xấu đó mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Thành công đó càng bồi đắp niềm tin trong tôi về phương pháp này. Thế rồi tôi đi đến quyết định sẽ để cho phần nổi trong con người mình, lý trí, giao thoa với phần tiềm ẩn của mình, tiềm thức. Tôi sẽ để cho lý trí đặt câu hỏi và tiềm thức sẽ tìm kiếm câu trả lời. Bước tiếp theo là biến câu trả lời thành hành động trên thực tế. Khi đó tôi có thể quay về và thực hiện lại quá trình đặt câu hỏi, tìm câu trả lời và hiện thực hóa chúng. Trong giai đoạn đầu áp dụng phương pháp này, tức là khoảng 11 năm trước đây, tôi không chắc về những điều mình đang làm vì mọi việc tiến triển rất chậm. Nhưng dần dần sau nỗ lực đặt ra những câu hỏi rõ ràng, phù hợp hơn, tôi đã nhận được nhiều hồi đáp thú vị và bổ ích. Ban đầu thì những câu hỏi của tôi chủ yếu xoay quanh cách giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt. Dần dần những câu hỏi đó hướng về những điều tôi muốn trong thế giới thực. Cách đây hơn một năm, tôi bắt đầu đặt ra các câu hỏi về thế giới tinh thần của mình. Tới tuổi lục tuần, tôi ngẫm nghĩ về bản thân. Tôi đã tự hỏi, tôi là ai và tại sao tôi lại ở đây? Câu hỏi tôi cần làm gì để thành công đã mở màn cho một hành trình thú vị nhằm khám phá tiềm thức của tôi. Từ những câu trả lời nhận được, tôi biết cách tinh lọc hơn khi đặt câu hỏi. Theo đó tôi nhận được nhiều hồi đáp cụ thể và rõ ràng hơn. Tôi gọi quá trình đó là huấn luyện tinh thần. Bên cạnh việc tự rèn luyện bản thân, tôi còn cố gắng chia sẻ những điều mình biết với mọi người. Tôi nhận ra rằng kết quả đạt được sẽ càng tuyệt vời hơn nếu những câu hỏi của mình mang tính trung lập và không có ý phán xét bất kỳ ai. Một trong những hồi đáp quan trọng mà tiềm thức đã mách bảo cho tôi trong quá trình khám phá chiều sâu tâm hồn mình là hãy tìm cách hòa nhập với thế giới xung quanh thay vì tồn tại như một thực thể độc lập. Tôi cố gắng đặt ra những câu hỏi thật cụ thể và rõ ràng. Chẳng hạn, nếu đề cập đến chuyến đi tinh thần, thì tôi sẽ hỏi, vậy tôi phải làm gì để thực hiện nó? Câu trả lời tôi nhận được là phải chuẩn bị một điều gì đó thật nổi bật và có giá trị. Chẳng hạn như viết một cuốn sách giúp mọi người vững vàng hơn trên con đường khám phá chiều sâu tâm hồn họ. Tôi thường tự đối thoại với chính mình và cố gắng đưa ra nhiều câu hỏi cụ thể, rồi chờ đợi sự phản hồi của tiềm thức. Nếu câu trả lời chưa rõ ràng, tôi sẽ đặt một câu hỏi khác để làm rõ nó. Điều này giống như việc bóc vỏ một củ hành tây vậy. Tiếp cận càng sâu với tâm hồn, chúng ta càng có cơ hội xây dựng mối quan hệ hòa hợp tuyệt đối giữa lý trí và tiềm thức của mình. Nhiều người hỏi, làm thế nào để tôi có thể nhận được những câu trả lời mình cần? Thỉnh thoảng tôi nghe chúng bằng lời nói hay thông qua những cuộc đối thoại với tiềm thức. Đôi lúc tôi cảm nhận chúng thông qua hình ảnh hoặc là bằng cảm giác có hoặc không kèm theo hình ảnh. Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng có thể thấu hiểu ngay lập tức những lời hồi đáp linh hoạt đó. Nhưng nếu kiên trì, Cuối cùng tôi cũng sẽ kết nối được với một số hình ảnh, đôi khi đi kèm một thông điệp nào đó. Trong trường hợp những hình ảnh này chứa đựng nhiều ẩn ý, tôi sẽ nói với tiềm thức của mình: hãy giúp tôi hiểu chúng, và tôi sẽ nhận được nhiều thông tin hơn. Nhưng ý nghĩa của tất cả những chuyện này là gì? Đó là việc tôi phát hiện mình có thể nhận được câu trả lời bằng cách hỏi trực tiếp. Điều đó có nghĩa là gì? John Pryce Carn. Ngồi và suy nghĩ. Cuộc đời của tiến sĩ Elmer Gates đã chứng minh rằng các phương pháp huấn luyện não bộ và cơ thể có thể giúp con người nâng cao hiệu quả của tư duy, đồng thời có một cơ thể khỏe mạnh, cường tráng. Một lần thông qua thư giới thiệu của Andrew Carnegie, Napoleon Hill đến gặp tiến sĩ Gates tại phòng thí nghiệm của ông. Khi Napoleon đến, thư ký của Gates nói: tôi rất tiếc, nhưng lúc này tôi không được phép quấy rầy tiến sĩ. Vậy tôi cần phải đợi bao lâu mới được gặp tiến sĩ? Hill hỏi cô ấy. Có lẽ ông phải đợi tới 3 giờ. Thế cô không phiền nếu như cho tôi biết lý do tại sao không thể quấy rầy tiến sĩ vào lúc này? Thoáng chút lưỡng lự, cô trả lời: ông ấy đang bận suy nghĩ. Ý cô là sao? Ông ấy đang ngồi suy nghĩ à? Ông hỏi lại giọng bất ngờ. Cô thư ký quay lại mỉm cười. Tốt hơn nên để tiến sĩ trực tiếp giải thích với ông. Tôi thật sự không biết là ông phải đợi trong bao lâu. Vì vậy ông có thể chờ hoặc ra về. Trong trường hợp ông muốn quay lại sau thì tôi sẽ sắp xếp cho ông một cuộc hẹn cụ thể hơn. Hill quyết định ngồi chờ, và đó là một quyết định sáng suốt. Những gì ông học được sau đó xứng đáng với thời gian ông đã kiên nhẫn chờ đợi. Khi tiến sĩ Case quay trở lại phòng, cô thư ký giới thiệu tôi với ông ấy. Đọc xong thư giới thiệu của Andrew Carnegie, tiến sĩ Case thân thiện bắt tay tôi. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, ông đã hỏi lại: anh có thích xem qua nơi mà tôi đã ngồi suy nghĩ và biết là tôi đã làm gì trong đó không? Thế rồi ông dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ được cách âm. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế. Trên bàn có một tập giấy, rất nhiều bút chì cùng một công tắc điều khiển đèn. Trong khi trò chuyện, tiến sĩ giải thích với tôi rằng những lúc ông không tìm ra câu trả lời cho một vấn đề nào đó, ông đều đến đây, đóng cửa lại, ngồi xuống, tắt đèn và bắt đầu tập trung tư tưởng. Ông áp dụng phương pháp kiểm soát sự chú ý của bản thân, kết nối với tiềm thức, đặt câu hỏi và yêu cầu nó cho ông cách giải quyết những vấn đề hiện tại. Có khi ông không nhận được phản hồi nào cả, nhưng cũng có khi các ý tưởng tự động tuôn trào trong tâm trí. Thông thường thì quá trình tự suy nghĩ này mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngay khi tiếp cận với ý tưởng, ông lập tức mở đèn và bắt đầu viết. Tiến sĩ Elmer Gates đã có được hơn 200 bằng sáng chế, trong đó rất nhiều sáng chế đã được các nhà phát minh khác thử sức nhưng không thành công. Ông cố gắng tìm hiểu quy trình hoạt động của các nghiên cứu của mình, cho tới khi phát hiện ra sai sót và khuyết điểm cần được bổ sung sửa chữa. Ông cũng thường mang vào căn phòng này một bản sao của vấn đề đang khiến ông băn khoăn. Trong lúc suy nghĩ, ông có thể tập trung tìm kiếm giải pháp cho vấn đề đó. Trong quá trình nghiên cứu, tiến sĩ Elmer Gates luôn dành thời gian tập trung cho hoạt động suy nghĩ và tự vấn. Ông biết rõ ràng điều mình đang tìm kiếm và theo đuổi đến cùng bằng những hành động chính xác và kịp thời. Napoleon Hill. Khi Napoleon Hill hỏi tiến sĩ Gates về nguồn gốc của mọi ý tưởng, ông ấy trả lời: thứ nhất, kiến thức được lưu trữ trong tiềm thức, được khơi dậy thông qua kinh nghiệm, sự quan sát và nền tảng giáo dục của con người. Thứ hai, kiến thức được tích trữ trong cùng một kênh và có thể cảm nhận thông qua khả năng ngoại cảm. Thứ ba, kho lưu trữ trí thông minh lớn nhất của nhân loại sẽ cất giữ toàn bộ kiến thức, thông tin và con người có thể tiếp cận chúng thông qua mối liên hệ với tiềm thức.